Bây giờ nói Thánh Linh trong tất cả mọi lĩnh vực của cuộc sống Kitô hữu, làm sao mà hiểu Ngài? Tôi cố gắng nghiên cứu Kinh Thánh mà nói về Thánh Linh đó, rồi tìm được là một số chút theo tôi là giúp tôi, thì tôi xin chia sẻ với anh chị em. Có thể anh chị em có những cái một số chút khác nó hay hơn chắc. Tôi thấy cái này được lắm, là Thiên Chúa Cha và Con phải có Chúa Thánh Thần là tình yêu. Ngài là tình yêu nối kết Chúa Cha và Chúa Con. Anh chị em thấy không? Bây giờ bản tính của Ngài là nối kết, là kết hiệp, làm cho yêu thương nhau. Mà trong thánh lễ cũng giống như khi mẹ Maria được truyền tin và thụ thai, thì Thánh Thần xuống trên bà, rồi mới nối kết bản tính của Thiên Chúa trong ngôi hai với tế bào của mẹ Maria để trở thành Giê-xu. Ngài nối kết trong thánh lễ qua cái lời truyền phép và lời cầu nguyện xin Chúa Cha ban Thánh Thần xuống đó, Epiclesis đó, tôi sẽ nói sau. Thì bây giờ Chúa Thánh Thần nối kết cái bánh này này với thân thể Đức Giê-xu Kitô hiện giờ ở trên thiên đàng, với bản tính nhân loại của Ngài, nghĩa là với Đức Giê-xu Kitô luôn, để rồi trở thành chính cơ thể của Ngài luôn. Rượu cũng vậy, qua lời truyền phép về cầu xin Chúa Thánh Thần, thì bây giờ Chúa Thánh Thần nối cái rượu này với Đức Giê-xu Kitô để trở thành Đức Giê-xu Kitô luôn. Bây giờ truyền phép xong á, thì bánh và rượu đã được nối kết trở thành thân thể Đức Giê-xu Kitô rồi, còn chúng mình sao? Mà Chúa chế cho tụi mình nhé, Chúa là vị trí thánh thể, không phải để biến bánh rượu trở thành minh mạo thành Ngài rồi bảo tao đó oai rồi. Không, Ngài làm tất cả vì mình. Cho nên Ngài mới nói khi được treo lên cao, Ngài lôi kéo chúng ta biến thể xong một cái trở thành minh mạo thành của Ngài. Bây giờ Ngài lôi kéo tất cả chúng ta vào trong Ngài. Mà trong thánh lễ cứ lôi kéo tới cái lúc rước lễ, chúng ta phải lạy Chúa. Đúng rồi, tụi con lên, tụi con rước Chúa để trở nên một. Thì Chúa Thánh Thần có vai trò nối kết chúng ta lại với thân thể Đức Giê-xu Kitô. Cho nên trong kinh nguyện thánh thể có hai phần. Một phần đầu tiên là xin Chúa Thánh Thần xuống nối kết bánh và rượu này để trở thành chính thân thể Đức Giê-xu Kitô. Sau truyền phép có một đoàn xin Chúa Thánh Thần nối kết chúng con lại với nhau trong thân thể Đức Giê-xu Kitô. Nhờ cái nối kết chúng ta giải quyết được hết. Được chưa? Cho nên epi là trên xuống, klesis là lời cầu xin, xin đổ Chúa Thánh Thần xuống. Ai đổ Chúa Thánh Thần xuống? Chỉ có Đức Chúa Cha thôi. Chúng mình hiệp với Đức Giê-xu Kitô để xin Chúa Cha đổ Thánh Thần xuống. Bộ túc thông điệp giáo hội sống nhờ bí tích thánh thể số 17. Trong lời xin ban thánh thần của kinh nguyện thánh thể, giáo hội này xin Thánh Thần nguồn suối của mọi hồng ân khác. Ví dụ người ta đọc thấy trong sách Phụng vụ Thần Linh của Thánh Gioan Kim Khẩu: chúng con kêu cầu Ngài, chúng con nguyện xin Ngài và chúng con khẩn nài Ngài, xin hãy sai Thánh Thần Chúa xuống trên tất cả chúng con và trên những của lễ này, hầu những ai tham dự lãnh nhận được sự thanh tẩy tâm hồn và ơn tha tội và ân huệ của Chúa Thánh Thần. Và trong sách lễ Roma, chủ tế cầu xin: khi chúng con được mình và máu con cha nuôi dưỡng và được tràn đầy thánh thần của Ngài, xin cho chúng con được trở nên một thân thể và một tinh thần trong Đức Kitô. Như thế, nhờ hồng ân mình và máu Ngài, Chúa Kitô làm tăng trưởng trong chúng ta hồng ân của thánh thần Ngài đã được lãnh nhận trong bí tích rửa tội và được trao ban như ân tích trong bí tích thêm sức. Tôi có làm cái này này, Ngài là dấu công, Ngài nối kết. Rõ sao? Bây giờ linh mục chủ tế mới đọc lại bài tường thuật, tại vì Chúa Giê-xu Kitô bảo các con hãy làm việc này mà nhớ đến thầy mà. Bộ túc thông điệp giáo hội sống nhờ bí tích thánh thể số 28. Như công đồng Vatican II đã dạy, các tín hữu nhờ chức tư tế vương giả cũng góp phần vào việc hiến dâng thánh thể theo vị trí của họ. Nhưng chỉ linh mục được truyền chức bởi cử hành hy tế thánh thể trong tư cách của Chúa Kitô và hiến dâng cho Chúa Cha nhân nhân toàn thể tín hữu. Vì lẽ mà trong sách lễ Roma đã quy định chỉ một mình linh mục đọc kinh nguyện thánh thể, trong khi đó giáo dân thinh lặng hiệp ý trong đức tin. Thông điệp số 32. Tất cả những điều đó cho thấy tình trạng đau đớn và bất thường của một cộng đoàn Kitô hữu hồi đủ mọi điều kiện của một giáo xứ về con số và sự đa dạng của giáo dân, nhưng là thiếu vắng một linh mục để hướng dẫn. Quả vậy, một giáo xứ là một cộng đoàn những người đã được rửa tội, họ diễn tả và củng cố căn tính của mình qua việc cử hành bí tích thánh thể. Nhưng việc ấy đòi phải có sự hiện diện của một linh mục, vì chỉ Ngài mới có quyền tế lễ trong tư cách của Chúa Kitô in persona Christi. Khi một cộng đoàn nào thiếu vắng linh mục, người ta tìm cách giải quyết một cách thích đáng vấn đề đó để có thể tiếp tục những cử hành phụng vụ ngày Chủ nhật. Và trong trường hợp này, những tu sĩ hay giáo dân hướng dẫn anh chị em mình trong việc cầu nguyện đều thi hành một cách đáng khen chức tư tế phổ quát của tất cả các tín hữu có nền tảng trong ân sủng của bí tích rửa tội. Nhưng những giải pháp ấy chỉ được xem như tạm thời trong lúc cộng đoàn đang chờ có linh mục. Cho nên khi ấy, linh mục đọc lời ấy, tôi có ý nói với anh chị em về vai trò của giám mục quan trọng lắm. Các con hãy làm việc này mà giơ lên tay. Khi nói như vậy là về các công đồ mà, là về các giám mục, cho nên phụng vụ được trao cho các giám mục. Giám mục địa phương là trách nhiệm phụng vụ tại địa phận này. Đức Thánh Cha là trách nhiệm phụng vụ của giáo phận Roma. Nhưng phụng vụ là phụng vụ chung của toàn thể giáo hội. Khi có những cái chuyện mà cần phải giải quyết về phụng vụ chung cho tất cả các giáo phận thì bây giờ thuộc vai trò của Đức Thánh Cha. Nói thật đó, Đức Thánh Cha mà tới đây làm lễ là phải có ý kiến của giám mục tại đây. Không phải ngay tự động lại làm được đâu. Tại vì giáo phận này được giao cho tông đồ này, mà người kế vị tông đồ ấy là giám mục đây. Thành thử giám mục trách nhiệm về việc phục vụ tại đây. Bộ túc thông điệp giáo hội sống nhờ bí tích thánh thể số 27. Giáo hội đã và đang được xây dựng trên nền tảng các tông đồ, là những chứng nhân đã được chính Chúa Kitô tuyển chọn và sai đi. Khởi đầu của bí tích thánh thể cũng đã có các tông đồ. Không phải vì thế mà bí tích này không bắt nguồn từ chính Chúa Kitô, nhưng bởi vì Chúa Giêsu đã trao cho các tông đồ và được các ngài và các đấng kế vị truyền lại cho đến chúng ta. Chính trong sự tiếp nối hành động của các tông đồ vẫn theo lệnh truyền của Chúa mà giáo hội cử hành bí tích thánh thể qua dòng thời gian. Thông điệp số 39. Sự hiệp thông giáo hội trong cộng đồng thánh thể là sự hiệp thông với giám mục của mình và với Đức Giáo Hoàng Roma. Thật vậy, giám mục là nguyên lý hữu hình và là nền tảng của sự hiệp nhất trong giáo hội địa phương của mình. Do đó không hợp lý chút nào nếu bí tích tuyệt hảo của sự hiệp nhất giáo hội lại được cử hành mà không có sự hiệp thông đích thực với giám mục. Thánh Ignatius thành Antioquia đã viết: chớ gì việc cử hành thánh thể này chỉ được xem là hợp pháp khi được cử hành dưới sự chủ tòa của giám mục hay của vị được ngài chỉ định. Cùng một cách như thế, vì Đức Giáo Hoàng Roma định kê về Phêrô là nguyên lý và là nền tảng hữu hình và vĩnh cửu của sự hiệp nhất giữa các giám mục cũng như toàn thể đông đảo tín hữu, sự hiệp thông với Ngài là một đòi buộc nội tại của việc cử hành hy tế thánh thể. Từ đó phát xuất ra một chân lý sâu xa được phụng vụ diễn tả bằng nhiều cách. Mọi cử hành thánh thể được thực hiện trong sự hiệp thông không những với giám mục mà còn với Đức Giáo Hoàng, với hàng giám mục, với toàn thể hàng giáo sĩ và giáo dân khắp nơi. Mà giám mục đâu có mặt khắp nơi, thành thử mới có chức linh mục. Tất nhiên là được chia sẻ một phần của chức giám mục. Để làm gì? Cái này là một cái điểm son của Vatican II để cho thấy nó mạch lạc với bí tích thánh thể kinh khủng lắm. Thì cái này chắc là anh chị em nhắc tôi để tôi nói là tại sao linh mục lại làm hiện tài hóa giám mục trong phục vụ. Nhắc tôi cái, tại vì tôi phải giải thích cái hiện tại hóa nơi đây rồi đó, bây giờ mà trở lui lại được. Bộ túc thông điệp giáo hội sống nhờ bí tích thánh thể số 29. Để thực sự là một cộng đoàn thánh thể, cộng đoàn đang tụ họp để cử hành bí tích thánh thể buộc phải có linh mục đã được truyền chức chủ tọa. Đang khác, cộng đoàn không thể tự cung cấp cho mình thừa tác viên có chức thánh, vì đây là một hồng ân mà cộng đoàn lãnh nhận qua trung gian của giám mục, người kế nhiệm các tông đồ. Chính giám mục nhờ bí tích truyền chức thánh tạo ra một linh mục mới, ban cho ngài quyền truyền phép thánh thể.